Đức Phật bảo Đại Ca Diếp, sau khi Như Lai diệt độ, các tỳ kheo ở nơi Phật trồng căn lành sâu cũng đã nhập Niết Bàn, những chúng sanh đủ thắng ý lạc cũng qua đời cả. Lúc thời kỳ chánh pháp dứt, 500 năm sau, sẽ có hàng tỳ kheo lòng đầy tham dục mê chấp, thích lời ly gián não hại người khác, nói năng cộc cằn hung ác, thường ở trong ba điều, nghề nghiệp thuốc men, buôn bán và gần phụ nữ. Do ở trong ba điều trên nên thối thất bốn điều, mất giới hạnh, mất thiện đạo, mất quả chứng và mất như thật thấy Phật. Vì thối thất bốn điều trên nên sanh ra bốn điều hừng thạnh, tật đố hiềm ghét hừng thạnh, giận dữ ác tâm hừng thạnh, tham đắm dòng họ hừng thạnh, và tham đắm uống ăn, chứa cất các thực phẩm, ưa thích y phục cất để đầy rương. Vì bốn điều hừng thạnh trên đây nên họ không được pháp sa môn, cũng chẳng phát sanh quả chứng của sa môn. Họ nghe kinh này sẽ sa vào bốn điều, một là quỷ bán chánh pháp, hai là những điều Phật không cho phép họ lại đem giảng nói, ba là riêng vì hàng phụ nữ mà nói pháp yếu, bốn là quỷ bán giới biệt giải thoát của Như Lai. Hàng tỳ kheo này nghe kinh điển đây càng thêm sanh lòng phá hoại chánh pháp, thêm lớn nghiệp ác. Này Đại Ca Diếp, như lấy mật đắng nhỏ vào mũi chó dữ, con chó đó sẽ thế nào? Nó có hung dữ thêm chăng? Bạch Thế Tôn, chó dữ đó càng thêm hung dữ. Này Đại Ca Diếp, những người ác đã nói trên kia cũng như chó dữ cùng quỷ tỳ xá xà. Họ thấy có tỳ kheo chân tu giới hạnh thanh tịnh, thọ trì kinh pháp này, giảng thuyết kinh pháp này, thiểu dục tri túc và ca ngợi thiểu dục tri túc. Họ liền ganh ghét hờn giận cho là bị khinh hủy. Do đây nên khi nghe nói kinh pháp này, họ liền hủy bán cho là không phải của Phật nói. Này Đại Ca Diếp, Phật dùng nhiều từ ngữ để tán thán người thiểu dục tri túc, là người dễ nuôi, người dễ đầy, người sạch sẽ, người có hạnh đầu đà, người rất đoan nghiêm. Phật cũng tán thán người ở A Lan Nhã, người phát tâm tinh tấn, người sanh hoạt thanh tịnh. Các ông chớ nên chứa để nhiều rương nhiều tủ mà phải tu tập hạnh thiểu dục. Các ông chớ nên như chực chả đồng, chỉ luống có tiếng kêu mà phải tùy thuận tu tập pháp của Như Lai dạy đây. Cũng chẳng nên thêm lớn lòng sân hận cùng tham chấp sự vật, phải trụ nơi vô sự vô vật. Các ông chớ trụ trước nơi chỗ ở mà phải vô sở trụ. Các ông chớ tự khoe, chớ nuôi loài bò lừa, vân vân. Các ông chớ sanh lòng biến nhát trễ lười, mà phải phát tâm tinh tấn xa lìa pháp ác, tu tập pháp lành. Này Đại Ca Diếp, Phật thường khen ngợi sự tịch tịnh ở A Lan Nhã xa lìa ồn náo. Nay Phật nói rõ hạnh dứt trừ rất thanh tịnh. Những kẻ không thực hành hạnh dứt trừ rất thanh tịnh, kẻ nhiều tham dục, kẻ tạo tội ác, tất sẽ quỷ bán người có hạnh dứt trừ rất thanh tịnh. Này Đại Ca Diếp, như kẻ ngu kia giữa tháng tư uống chất tô sanh khát, bèn đến người xin nước uống. Người bảo anh vừa uống chất tô, chớ uống nước, vì sẽ có thể nguy đến tánh mạng. Kẻ ngu giận dữ mắng nhiếc, không nghe lời khuyên của người. Nó uống nước rồi chết. Này Đại Ca Diếp, cũng thế, đời vị lai, các tỳ kheo ưa chấp có, thích diệt ác. Nếu có người thọ trì chánh pháp, bảo họ đây là việc nên làm, đây là việc chẳng nên làm, họ sẽ giận dữ trách mắng và quỷ bán kinh điển này. Hiện tại đây còn có nhiều người cạnh tranh với Như Lai, huống là đời vị lai, như hiền hộ tỳ kheo chẳng hạn. Phật chế giới khiến các tỳ kheo thọ pháp một lần ngồi ăn, hiền hộ giận hờn trọn ba tháng hạ không chịu đến chỗ Phật. Này Đại Ca Diếp, hiện nay ở trước Phật còn có người khinh quỷ phạm hạnh, huống là sau khi Phật diệt độ, những kẻ tham ăn tham mặc, thuốc men ngủ nghỉ, thêm nhiều giận hờn. Những kẻ này nghe kinh pháp đây còn chẳng kính trọng Đức Như Lai Đại Sư, huống là đối với tỳ kheo trì giới. Này Đại Ca Diếp, những người ấy gọi là bất thiện cũng gọi là rất ác, pháp bảo này sẽ ẩn mất. Trong đời ác trược sau này, thời kỳ mà người lành rất khó có, nếu thiện nam hay thiện nữ nào muốn được sự lợi ích lớn, tin giáo pháp của Phật, nghe kinh pháp rất sâu này rồi, nên vì người đúng lý, người có lòng tin mà giảng nói, chứ chẳng nói với người không đúng lý, không tin. Hiện nay Phật cũng chỉ giảng nói với những người đúng lý, với những người có lòng tin mà thôi. Này Đại Ca Diếp, như ngựa ác dở chẳng chịu mặc giáp, nếu bắt nó mặc giáp như ngựa hay, thời tất nó sẽ kinh sợ, huống là nghe tiếng loa tiếng trống mà có thể chịu được. Này Đại Ca Diếp, tỳ kheo phá giới không có lúc nào ưa thích pháp lành. Nhẫn đến họ nghe nói các pháp không ngã chấp, không ngã tưởng, họ liền sợ hãi bài bác, huống là nghe đến pháp lành. Nếu thực hành pháp lành, thời có thể hàng phục trăm ức quân ma, và trọn không có sự đấu tránh. Các thiện tỳ kheo nên mặc giáp tinh tấn, chẳng hư công đức đầu đà, dứt sạch căn bản tham sân si, không tật đố ly dục, thích nhàn tịnh, thường thức tỉnh, nơi vật dụng không mong cầu, phát tâm bồ đề vô thượng, không chấp pháp, không chấp ngã, chúng sanh thọ giả hữu tình, không kiến chấp nam nữ địa thủy hỏa phong, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, trì giới, phá giới, tánh không, vân vân. Tóm lại không nên có tất cả chấp, tất cả tưởng, vì tất cả tưởng đều vô sở đắc. Này Đại Ca Diếp, nếu có tham, tỳ kheo phải biết rõ và liền dứt trừ tâm tham ái, chẳng phải cứ trụ một chỗ mà được vô trụ, chỉ trừ kẻ vọng ngữ. Do đây nên Như Lai hiệu là đấng thật ngữ. Như Lai nói bao nhiêu tham ái đều là chẳng phải ngã. Các pháp như vậy là sa môn pháp, các sa môn pháp đều vô sở đắc. Nếu người nào còn có tưởng chấp lấy pháp, thời là chấp ngã, chúng sanh, vân vân. Như núi Tu Di mà thối thất thánh giáo, nơi người này pháp sa môn không có được, cũng không thể trụ nơi sa môn pháp. Pháp quảng đại tối thắng này chẳng nên giảng nói với những kẻ ngu si kia, dầu chỉ một ít, vì nếu họ chấp trước, thời tất sẽ phải chịu khổ ở địa ngục trọn một kiếp. Này Đại Ca Diếp, ông xem các tỳ kheo, Câu Ca Lợi, Đề Bà Đạt Đa, Khiên Đồ Đạt La, Ca Lô Đệ Luân, Mẫu Đạt Đa La, A Thất Phiền, Bố Na Bà Tô, Tô Khí Đát La. Các tỳ kheo trên đây là những người thường ở gần bên Phật, nghe Phật thuyết pháp, thấy Phật kinh hành, thấy Phật đoan tọa, thấy Phật hiện thần thông đi đứng trên không gian, thấy Phật hàng phục hàng ngàn ngoại đạo, giữa đại chúng thấy Phật trừ dẹp tà pháp, mà họ còn chẳng có lòng tin mến đối với Phật. Vì họ luôn muốn quỷ bán Phật nên càng ngày họ thêm lớn ác nghiệp. Nếu có người nghe danh hiệu Phật có lòng tin chắc là thật, thời mọi người nên đem hoa hương như núi Tu Di, phan lọng trùm cả đại thiên để cúng dường, vì người này tin Phật vậy. Huống là người đã tin Phật rồi bỏ dục lạc xuất gia, không kiến chấp, tu các môn tịnh lự. Này Đại Ca Diếp, người nào tin ưa kinh pháp này thời đáng gọi là hy hữu. Người này có thể khéo hộ trì giới cấm của Phật chế, có thể rõ biết pháp cam lồ này. Ví như trong đại chúng dùng da thối cùng những vật hôi nhơ cùng nhau chế làm hình người, hoặc làm các thứ mặt nạ rồi sơn vẽ trao tria rất mực xinh đẹp. Có người lấy những thứ ấy mang lên mặt hoặc gói lại xách đi, như thế há lại gì tướng mạo mà gọi là tốt ư? Biết rõ là vật hôi nhơ, thời sẽ nhàm bỏ. Cũng vậy, với các ác tỳ kheo, phải dùng oai đức dung nghi của Như Lai để thẩm xét mới biết họ là cực ác, do họ chấp ngã nhân mà sanh lòng tham ái. Nếu người rõ biết ngã chấp không thật, thời khi nghe kinh này tất ưa thích vui mừng. Nếu kẻ nào chấp trước, thời là tà kiến. Đã có tà kiến, thời không tin ưa lời dạy chân chánh nơi kinh này, vì người chấp ngã, thời có giận hờn. Nếu hàng tứ chúng nghe kinh pháp này mà giận ghét quỷ bán, thời không phải là sa môn. Dù họ có danh hiệu sa môn, nhưng không phải đệ tử Phật, ta cũng không phải thầy của họ, vì đệ tử Phật thời không vọng ngữ, Phật không phải thầy của kẻ vọng ngữ. Nếu biết rằng Phật là đấng thật ngữ, có thể nói đúng thật tất cả pháp không. Này Đại Ca Diếp, nếu kẻ nào tranh cãi Như Lai thời gọi là ác ma, Như Lai không cho ma chúng xuất gia thọ giới cụ túc. Ý ông nghĩ thế nào? Như có người nói chim thanh tước đẻ rồng lớn, lời này có đáng tin và có đồng loại chăng? Bạch Thế Tôn, lời đó không đáng tin, cũng không phải đồng loại. Như có người nói kim sĩ điểu đẻ loài phi điểu, ông nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, lời đó không đáng tin, cũng không phải đồng loại. Như có người nói con đom đóm mang núi Tu Di bay lên không gian, ông nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, lời đó không đáng tin, cũng không phải đồng loại. Này Đại Ca Diếp, những kẻ ác trên kia chấp ngã, nhẫn đến, chấp niết bàn, kêu Phật bằng Thầy, lại càng chẳng phải đồng loại. Này Đại Ca Diếp, như có đế vương ở nước mình lãnh đạo nhân dân an lạc vô cực, cạnh vua có các thị thần tuân hành chánh hóa của vua. Lúc đó có người không ai quen biết, người này vì danh lợi mà học cách làm quan, không lãnh lệnh vua, tự ý ở giữa bá quan, dối tuyên lệnh vua, bảo mọi người rằng các ngài phải ở nơi đây làm như vậy. Cũng vậy, Đức Như Lai Pháp Vương quản trị cả đại thiên thế giới, nhiếp hóa tất cả tam thừa chúng sanh, đầy đủ 10 trí lực, viên mãn tất cả công đức, thực hành Phật sự vô biên an lạc. Có một hạng người đại chúng chưa từng quen biết, vì sanh sống mà nói tướng ngã, chúng sanh, vân vân, nhẫn đến niết bàn. Chẳng tuân theo thánh giáo vô ngã của Như Lai, giọng nói rằng Phật bảo việc này nên làm, việc này chẳng nên làm. Trong đại chúng có những người tinh thuận Phật Pháp, nghe lời nói trên đây nhận là bậc phước điền thanh tịnh, bèn đem của cải cung kính dâng cúng mãi trong thời gian chưa rõ họ là sai quấy. Kẻ ác này đồng với kẻ dối lệnh vua trong ví dụ trên. Sau khi ăn uống xong, họ ở chỗ đông người, thường luận bàn việc vua, việc giặc, việc ăn mặc, việc dâm dật, việc phụ nữ, việc thuốc men, việc rượu trà, việc nhật thực, nguyệt thực, việc nhà vua đi về, việc dòng họ, việc ngày tốt xấu, vân vân. Ngày đêm họ luôn suy tính luận bàn những việc như vậy, không có chánh niệm chánh huệ, hư mất oai nghi, ngủ mê lăn lộn, miệng chảy nhớt giải. Lúc thức tưởng nghĩ gì, lúc ngủ họ mơ thấy việc ấy, đến lúc thức dậy họ tụ nhau luận bàn chiêm bao tốt xấu. Họ đi đứng hành động không khác người thế tục, họ nói không nhầm lúc, tâm niệm buông lung, thích đến xóm đông, đến nhà giàu sang. Họ không giữ được giới cấm của Phật. Họ riêng nói pháp cho phụ nữ, lúc nói pháp họ sanh nhiễm tâm, được cúng dường nhiều, tham trước luyến ái, chẳng biết hối hận. Họ được cúng thí tốt, thời ca ngợi, trái lại thời chê trách. Lúc họ gặp nhau bèn xem đồ được cúng của nhau. Họ hỏi nhau hôm nay thí chủ cúng món chi, cho ai, tiền bạc đồ dùng nhiều hay ít. Đây gọi là hạng chẳng tu hành, cũng gồm cả lỗi quỷ bán chánh pháp. Này Đại Ca Diếp, với hạng người ngu ác trên đây, các ông phải có lòng xót thương họ, vì họ sẽ phải bị quả báo rất khổ não. Tôn giả Đại Ca Diếp bạch rằng, Thế Tôn, rất lạ thay, những người ấy được nghe kinh pháp này, mà họ không có lòng yểm ly. Này Đại Ca Diếp, nếu là kẻ có bốn điều sau đây, thời giàu được nghe kinh pháp này nhưng họ vẫn không yểm ly. Đây là bốn điều, nhiều phóng dật, không tin chắc nghiệp quả, không tin chắc đại địa ngục, không tin chắc mình sẽ chết. Lại có kẻ gì có bốn điều dưới đây nên không yểm ly. Lúc tráng niên khỏe mạnh, tự cậy sức mạnh, mê say dục lạc, ham uống rượu, không suy gẫm quan sát để hiểu biết. Nếu tỳ kheo có bốn điều dưới đây, thời quỷ bán vô thượng bồ đề, ác nghiệp thành thục, chẳng biết phát lồ, chẳng rành nghiệp quả ác, làm uế dục với tỳ kheo ni, cậy có hòa thượng A Xà Lê được nhiều người kính mến, theo thầy học tập vì tật đố mà khinh chê thầy là ít học. Này Đại Ca Diếp, nếu có người được một pháp sau đây, thời trọn nên bậc Sa Môn, Bà La Môn, đối với tất cả pháp tâm vô sở trụ. Này Đại Ca Diếp, ví như có người rơi trên chót núi, bèn cho rằng không có mặt đất, cây cối rừng rậm, chỉ tưởng trống không mà dứt hơi thở. Những kẻ chấp pháp cũng như vậy, nếu chấp có nhãn nhĩ vân vân, cùng chấp có tướng nhãn nhĩ vân vân, hoặc chấp sắc thọ vân vân, hoặc chấp trì giới đa văn tàm quý tu hành được bồ đề vân vân, đây đều là không phải pháp của Sa Môn, Bà La Môn. Nếu có tưởng chấp thời bị làm hại, những gì làm hại chính là tham sân si vậy. Nếu chấp tướng nhãn nhĩ vân vân, thời thấy có sắc thanh vân vân, khả ái hay không khả ái, tất bị nhãn nhĩ vân vân làm hại. Đã bị hại thời rất bị hại nơi trong vòng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân và thiên. Do đâu mà bị hại? Do tưởng chấp. Sao gọi là tưởng chấp? Chính là chấp ngã và ngã sở, chấp nam nữ, địa thủy, hỏa phong, chấp thay chết sanh bầm tan rã xương trắng, chấp thắng giải thoát, chấp kia có phần ít giải thoát, đây không phần ít giải thoát. Chấp biện chứng, ta tùy niệm khác với quá khứ. Khác với hiện tại, ta là quá khứ, ta là hiện tại, nhẫn đến chấp niết bàn, thấy ta được niết bàn với các pháp sanh tưởng chấp. Này Đại Ca Diếp, tóm lại kẻ chấp trước thời với chỗ nào cũng sanh niệm tưởng, nhẫn đến trong tánh không, họ vẫn có tất cả tưởng niệm. Đây đều chẳng phải pháp Sa Môn Bà La Môn, đều chẳng phải hạnh Sa Môn hạnh Bà La Môn. Này Đại Ca Diếp, Như Lai nói pháp Sa Môn Bà La Môn như hư không cùng với mặt đất, vì hư không trọn không nghĩ rằng ta là hư không. Cũng vậy, bậc Sa Môn Bà La Môn trọn không tự nói ta là Sa Môn Bà La Môn. Các pháp cũng chẳng tự nói là pháp Sa Môn Bà La Môn, chẳng tạo tác, chẳng trừ bỏ. Đây gọi là Sa Môn, là Bà La Môn. Này Đại Ca Diếp, như có kẻ giữa đêm tối múa tay chân, động đầu mặt, rồi nói rằng, ta đùa cợt thế gian, ta đùa cợt thế gian. Ý ông thế nào? Họ đùa cợt ai? Bạch Thế Tôn, kẻ đó tự đùa cợt lấy họ, vì giữa đêm tối không có ai để họ đùa cợt cả. Này Đại Ca Diếp, cũng vậy, nếu có tỳ kheo đến A La Nhã, hoặc đến dưới tàn cây, nhà vắng, đất trống, quán tưởng rằng, nhãn nhĩ vân vân đều là vô thường, sắc thinh vân vân cũng đều vô thường, ta thẳng đến niết bàn. Các tỳ kheo ấy tự luống khổ nhọc không phải thật hạnh của Sa Môn, vì họ có rất nhiều tà chấp. Họ biết tướng nhãn nhĩ vân vân, rồi vì muốn diệt nhãn nhĩ vân vân mà tu tập nhọc nhằn. Nếu ở nơi căn trần thức ba chỗ đó mà biết rằng thời sanh niệm phân biệt đối với ba chỗ ấy, nếu đã ở nơi chỗ thấy biết mà sanh niệm phân biệt, thời làm thế nào được tâm nhất tánh cảnh? Này Đại Ca Diếp, thậm thâm bồ đề rất khó đến, khó vào, khó có đủ tư lương. Thế nào gọi là tâm nhất tánh cảnh? Suy tìm cùng khắp, nhẫn đến một pháp cũng là bất khả đắc, nghĩa là nhãn nhĩ vân vân đều chẳng thể có thật. Tất cả pháp đều chẳng có thật, vì bổn tánh như vậy, tâm tánh vốn bất sanh. Tất cả các pháp đều không có thật, nên tâm đó bất khả đắc. Vì nếu quá khứ hiện tại vị lai là vô sở đắc, thời là vô sở tác. Thế nào gọi là vô sở tác? Hoặc cũ hoặc mới đều chẳng thể tạo tác, nên gọi là vô sở tác. Trong đây quá khứ tâm không giải thoát, hiện tại tâm không giải thoát, vị lai tâm không giải thoát, tùy chỗ có tâm đều vô sở đắc. Đây là tâm nhất tánh cảnh. Chính đây gọi là nhập vào số của tâm vậy. Này Đại Ca Diếp, sẽ có hàng tứ chúng chấp cho rằng nhãn nhĩ vân vân là diệt hoại. Đối với các uẩn chấp là vật có thật. Như Lai nói các uẩn dường như cảnh chim bao, nhưng họ lại bảo chim bao là thật có, vì thế gian nói có chim bao, nếu không chim bao, lẽ ra mọi người không có sự mộng tưởng để biểu thị. Do đây chúng ta trong lúc ngủ mơ sanh mộng tưởng. Thật vậy, vì các uẩn có sở nhân nên gọi là như chim bao. Nếu uẩn đã không, thời chẳng nên nói các uẩn dường như cảnh chim bao. Những kẻ ngu si kia cho chim bao là thật có, họ nghe kinh pháp này bèn quỷ bán. Trong hạng này lại có tỳ kheo ni đối với các nhà thí chủ giọng xưng rằng ta là bậc A-la-hán, hoặc vì y cứ nơi tí thô cạn họ nói hiện chứng được, hoặc có Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di nghe kệ tụng trong kinh luật rồi nói tôi hiện chứng. Này Đại Ca Diếp, lúc đó hoặc có tỳ kheo đã thường ở A La Nhã, trải qua 20-30 năm tinh tấn tu tập, vì Phật pháp mà họ đến nơi Ưu Bà Tát mới có lòng tin vừa được một ngày, rồi chỉ dùng lời không mà xướng thuyết lẫn nhau. Họ bảo rằng vì không không nên ta biết khắp tất cả, ta biết khắp tất cả. Hoặc có tỳ kheo nghe kinh pháp này rồi luận nói với nhau, có người nghe sanh lòng hãi sợ, lại nói những người tại gia cùng xuất gia chẳng nên gần gũi các vị ấy, phải xa lìa vì chẳng phải giáo sư. Hoặc có người giảng nói pháp lý thậm thâm lại bị hàng tại gia xuất gia khinh tiện bỏ rơi. Hiện nay đây Phật nói phạm hạnh thắng diệu, còn ít người biết. Huống là đời vị lai, đến cả người biết chút ít cũng đã qua đời. Lúc đó 1.000, 2.000 vị tỳ kheo thuyết pháp, khó có được một người hiểu biết đúng thật, tin nhập diệu pháp. Trong hàng đó hoặc có tỳ kheo, hoặc đến nỗi không nói được suông câu, huống là hiểu rõ. Này Đại Ca Diếp, lúc đó hàng tại gia xuất gia chung nhau khinh quỷ giáo pháp này. Nếu có tỳ kheo tinh tấn gì thêm lành dứt ác, nên bớt ngủ nghỉ, đầu hôm cuối đêm tinh tấn tu học. Các vị này tất bị kẻ khác ganh ghét chê bai hoặc giết chết. Những kinh pháp như đây sẽ diệt mất, hàng tỳ kheo đúng pháp cũng đều tiêu diệt. Trong lúc đó, người có trí thanh tịnh vô nhiễm hiểu rõ diệu pháp, phải tôn trọng kinh pháp này, tin sâu cung kính, cùng nhau họp ở nơi A Lan Nhã. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Pháp lành của Phật dạy, hiệp với đệ nhất nghĩa, rằng uẩn không chắc thật, nên xem nó như mộng. Đời sau các tỳ kheo, lòng ganh đua lăng xăng, không phân biệt tôn ti, chỉ luôn có danh tự. Lời tỳ kheo nói ra, tại gia cũng nói vậy, giáo pháp lúc bấy giờ. Đạo tục đồng cùng nói. Tỳ kheo bảo kẻ tục, ông hiểu pháp hy hữu, chính là Phật Bồ Đề, đã phát quả sơ địa. Lòng tự cho thấy pháp, gần gũi người tại gia, đây dân cúng tỳ kheo, đồ cúng dường tối thượng. Các tỳ kheo này nói, tất cả lời đều thật, cùng tại gia thân nhau, rằng ta đã thấy pháp. Người ở đời vị lai, vì lợi dưỡng xuất gia, chẳng tuân theo chánh pháp. Quỷ hoại Bồ Đề đạo, ta đem đạo dạy cho, gần ta chớ theo ai, ít lâu ngươi sẽ được. Như chỗ ta đã được, đây là ngôi tịch tịnh, ta nói rõ cho ngươi, trong đại chúng đông người, làm hư giáo pháp Phật, ví như bọn giặc cướp, lòng hung dữ hiểm độc, đánh phá thành xóm làng, cũng cướp tụ lạc lớn. Tỳ kheo này cũng vậy, vô trí nhiều ngu si, huệ ít hay phạm lỗi, chấp ngã chấp thọ mạng, rời xa giáo pháp Phật, an trụ trong kiến chấp, tự xưng A-la-hán, đầy lòng tăng thượng mạng. Họ ở giữa đại hội, đối trước chúng tỳ kheo, khoe mình nhiều trí huệ, danh tiếng ít người có. Lúc đó có tỳ kheo, hoặc thực hành đúng pháp, bị họ ghét chê bai, bác không phải Phật tử. Chư Phật Đại Bồ Đề, lúc đó bị quỷ bán, chư thiên lòng buồn lo, thường hướng nhau than thở. Chư thiên tin chánh pháp, thấy mất chánh pháp luân của Thích Ca Văn Phật. Đau lòng lăn trên đất, chư thiên ca ngợi Phật, cùng tán thán pháp môn, khen ngợi phước điền tăng, con yêu của chư Phật. Chúng ta chẳng còn nghe pháp nhiệm màu của Phật, Thích Ca đã diệt độ, không hiểu ôm lòng mê. Tứ thiên đao lợi thiên, vang lên tiếng tâm lớn, phổ cáo cùng chư thiên, đuốc pháp nay sắp tắt, các ngài được nghe Phật, nếu chẳng gần Như Lai, hàng thiên long sau này sẽ ôm lòng hối hận. Trải qua vô số kiếp, vì mình cũng vì người, chịu đủ điều khốn khổ, rồi sau mới thành Phật. Đây là lời chư Phật, vì giáo hóa chúng sanh, giảng nói thiện pháp môn, nay đây sẽ ẩn mất. Kẻ giả dối ra đời, gây nhiều tội đáng sợ, là ma sứ ác ma, tha hồ nói lời ác, vua dối nhiều ngu si, phỉnh gạt người khờ dại, hoặc giận hoặc chẳng hờn, chê thầy chê chánh pháp. Nghe tiếng trời truyền sướng, các cõi trên đều buồn, tứ dương thiên loài người cũng đều kêu sầu khổ. Thần giả xoa nhóm họp, A Tra Phiệt để thành, kêu lên tiếng hải hùng, đôi mắt đồng rơi lệ. Đền đài châu báu đẹp, nghiêm lệ của chư thiên, thải điều mất quang huy, đen tối như đống đất. Cung điện xưa xinh đẹp, rất đáng mến đáng ưa, nay mất cả oai quang, nhìn xem không còn thích. Chư thiên cùng nhau đến, xưa kia chỗ Phật sanh lặng trên đất kêu gào, càng thêm sầu thêm khổ. Ta từ trời xuống đất, đi qua các quốc thành, Phật pháp đều trầm luân, nhìn khắp chẳng còn thấy. Khắp cả chim phù đề, chánh pháp đã suy tàn, bất não người xuất gia, nên chư thiên than khóc. Cung trời bảy ngày trọn, nơi nơi mất oai quang, chư thiên cũng bảy ngày, thường buồn rầu than khóc. Than ôi đấng đại hùng, xưa tôi từng gặp Ngài, nào ngờ nay chẳng thấy, lời Ngài cũng thành không. Phật thường ở xá vệ, chúng tôi đến kính lễ, nay thấy chỗ nhớ người, càng thêm buồn than khóc. Và đây là rừng Lộc, Phật xưa ở nơi đây, chuyển tứ đế pháp luân, chúng tôi thân nghe thấy. Nay thế gian tâm tối, chẳng kính mến lẫn nhau, đã gây tạo tội nhân, tất sanh ba ác đạo. Trên trời nhiều cung điện, nay đều trống vắng người, chúng sanh diêm phù đề, không chủ không ai cứu. Chỗ kinh hành của Phật, nay hủy hoại hoang vu, pháp dương đã niết bàn, thế gian mất an lạc. Giữa chúng trời đao lợi, Thiên Chúa Thích Đề Hoàng, lòng khổ não ưu sầu, to tiếng than thở khóc. Như vậy hàng thiên chúng thường tán thán Như Lai, tự hận xa Thế Tôn, từng là thầy thuyết pháp. Không ăn cam lồ được, cũng tuyệt tiếng đờn ca, hàng chư thiên như đây, lòng sầu cả sáu tháng. Atula nghe nói chánh pháp đã trống hư, bèn kêu gọi lẫn nhau, đem binh đánh đao lời. Diêm phù các vua chúa quỷ hoại Phật luật nghi. Chính trong thời kỳ này, trời cùng Tu La chiến, sanh vào trong ác đạo, có rất đông tỳ kheo, cũng nhiều tỳ kheo ni chịu đủ mọi sự khổ. Tại gia phạm các tội, cư sĩ Phá Thi La tranh bài bác lẫn nhau, do đây đọa ác đạo. Phụ nữ làm việc ác đều cũng vào tam đồ, lúc hưng thạnh việc này, thế gian chẳng an tịnh. Có lúc qua tụ lạc hoặc trốn vào núi rừng, vì lo sợ nhọc nhằn, mọi người thọ ngắn yểu. Khắp nơi nhiều trộm cướp, sự đói khát lan tràn, lúa má lại mất mùa, thêm sâu keo phá hại. Đời nhiều nghèo đói khổ, loài người lúc chết rồi, ngạ quỷ nhiều sanh vào, chịu biết bao khổ sở. Những đồ cúng chùa tháp, vật dân tứ phương tăng, lúc đó các tỳ kheo cùng nhau chia lấy hết. Sau khi Phật diệt độ, khổ như thế dẫy đầy, phải sớm cố siêng năng, chớ nhìn lui trở lại. Bao nhiêu kẻ ngu dại, người không huệ không căn, do nghiệp ngu đã thành, sớm đọa vào ác đạo. Phải thích giảng đọc tụng, trí huệ do đây sanh, người tu huệ tu tâm, mau sanh cõi lành tốt. Thường dùng trí quán sát, học đúng theo lời Phật, lìa hẳn những buộc ràng, sớm được niết bàn đạo. Chánh pháp chẳng còn lâu, phải gắng tinh tấn tu. Phật nói đã cạn lời, gấp gẫm suy chân chánh. Khi kiếp này đã qua, cả 60 đại kiếp, hiệu Phật chẳng được nghe, làm sao có ưa thích. Đến thời kỳ cơ cẩn, sự đói khổ không cùng, dầu cho đến mẹ con cũng giết nhau ăn thịt. Lúc đó đến con đẻ, kinh hãi đi chẳng yên, dầu ở trong nhà mình, vẫn lòng lo sợ sệt. Thấy nghe những việc này, rõ kia sanh tử khổ, ai là người có trí mà lại thích lại ưa? Vô minh là gốc sanh, phụ nữ là gốc dục, thân là cội gốc khổ, do đây phải xa lìa. Trong đời chúng sanh ngu, say đắm nơi nữ dục, người lìa được ngu si sẽ được niết bàn đạo. Lúc giảng nói pháp này, chẳng bị quả báo ác, vì bác không nhân quả, nên phải xa ác đạo. Pháp công đức vô lậu, không không vô sở đắc, tịch tịnh vốn không bền, nên phải mau hiểu rõ. Phật bảo Đại Ca Diếp, nếu có tỳ kheo hoặc người nào có thể chọn nên pháp đệ nhất này mà cầu pháp vô lậu, thời nên bảo rằng đối với tất cả pháp tâm không chỗ trụ. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát phải kiên cố tu tập. Thế nào là kiên cố? Thế nào là tu tập? Kiên cố là tâm kiên cố và tinh tấn kiên cố. Thế nào gọi là tâm kiên cố? Bồ Tát nghĩ rằng cúng dường một đức Phật, nhẫn đến cúng dường cả hằng hà sa số chư Phật, rồi sau mới phát một niệm cầu Phật đạo. Sau đó lại trải qua hằng hà sa số kiếp, có một đức Phật hiện ra đời. Vì phát hằng hà sa số tâm nguyện, nên một lần được thọ thân người, nhẫn đến thọ hằng hà sa số thân người, nghe pháp một câu phát trí huệ sáng suốt, được lợi ích lớn nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát nên phát tâm kiên cố như vậy. Bồ Tát lại dùng nhiều phương tiện để nhiếp lấy trí huệ của Phật, dùng nhiều khổ hạnh để trông cầu, nhiều khổ hạnh để nhiếp thọ Phật trí. Bồ Tát phải có tâm kiên cố như vậy. Này Đại Ca Diếp, nay Phật vì ông mà nói ví dụ. Những người trí do ví dụ mà được hiểu nghĩa. Trên đây nói về sự nhờ nhiều khổ hạnh mà có thể được vô thượng Bồ Đề, trải qua hằng hà sa số kiếp, không nên thôi nghĩ. Nếu hằng hà sa số kiếp học tập mãi không thôi nghĩ, thời có thể hiện chứng vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát nên phát tâm kiên cố như vậy để thêm thế lực sắp tấn, vĩnh viễn không rời bỏ đạo vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát đã phát tâm như vậy, đối với phải chỗ không phải chỗ chẳng nên chấp lấy, vì chấp lấy thời trở lại đạo vô thượng. Nếu Bồ Tát không chấp lấy phải chỗ không phải chỗ, thời sớm được vô thượng Bồ Đề. Này Đại Ca Diếp, ví như có người đem của báo đầy cả đại thiên thế giới dùng bố thí, nếu có người tin và thọ trì kinh điển Thuận Bồ Đề của Phật nói, thời phước của người này hơn người bố thí kia. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát lại có tâm kiên cố, nhẫn đến tâm kiên cố này cũng bất khả đắc. Do đây sự tu hành của Bồ Tát chẳng nên thôi nghĩ. Bồ Tát phải tu tập nhiều đến bao nhiêu? Tùy có bao nhiêu pháp tu tập, nếu còn có một niệm không thể thấu rõ, thời đều phải tu tập, vì những pháp tu tập đó không biểu thị được. Do vậy nhưng là pháp tu tập tối thắng, nghĩa là tâm tánh kiên cố vậy. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: vô tâm khởi tâm tưởng, sẽ có bố úy lớn, ta sẽ thành chẳng thành, việc này sẽ thế nào? Do thường suy thường nghĩ, kẹt ở nơi một bên, hủy bán đạo chánh pháp, nên chẳng được Bồ Đề. Đây là tâm giải đãi. Chẳng phải tướng Bồ Đề, người này nghi tất cả, nghi Phật đến thanh văn, chẳng tu mà mong cầu. Thánh hiền các Phật pháp, chẳng phải do ngôn thuyết, thành được quả an lạc, cần phải có tin ưa. Mới thành được đại pháp, chẳng phải chỉ tâm lường, mà được pháp thắng diệu. Do một pháp thành được, tất cả hạnh đã tu, biết thắng pháp kia rồi, vì Phật nên siêng tu. Này Đại Ca Diếp, do có thể thành tựu pháp này, Bồ Tát không gần gũi cúng dường chư Phật, tự biết chắc rằng tôi sẽ thành vô thượng chánh giác. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia có ba pháp tu tập có thể lợi ích đạo Bồ Đề. Vì nhất thiết trí nên tin sâu phát nguyện, chẳng đắm trước nghiệp tại gia và giữ chắc năm giới. Bồ Tát tại gia có đủ ba điều trên, thời có thể thành sáu pháp, được báo hiền thánh, chẳng câm, chẳng họng, chẳng điếc, nghe pháp mau hiểu, đi đứng đoan nghiêm, lòng tin sâu chắc, nơi pháp thậm thâm, chẳng kinh sợ, khi nghe pháp dễ hiểu, dễ ngộ và mau được bực bất thối. Đối với sáu pháp trên đây, phải khéo biết có năm điều chướng: lời ly gián, giọng ngữ, không có chí nguyện, tật đố và đắm trước ngũ dục. Bồ Tát tại gia lại có ba pháp cần tu hành, thường có lòng muốn xuất gia nên phải cung kính tôn trọng các bậc Sa môn, Bà la môn. Nếu người thuyết pháp chẳng phải đồng loại, thời nên lánh xa, vì chẳng nên học tập theo những pháp tà ngoại, chẳng phải Phật đạo. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát lại phải tu học ba pháp, thường tùy thuận chư Phật, vì giảng dạy người khác nên tự mình siêng tu hành, tập rèn lòng từ đối với chúng sanh. Bồ Tát lại phải gần gũi ba pháp, lìa hẳn sự đánh đập, chẳng mắng nhiếc người và ban sự vô úy cho người đương kinh sợ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: chẳng gần người hạ liệt, thấy người chẳng chánh trực, liền phải gấp lánh xa, như lánh xa rắn độc, chẳng theo học đạo khác, phi lễ phải xa lìa, dường như thấy chó điên. Vì phải đọa ác đạo, nếu chấp trước theo người, đồng họ đi đường ác. Nghe pháp không thắng diệu, phải có lòng thích ưa. Giới tỳ kheo không tịch, nên cung kính tôn thờ, thêm lớn sự đa văn, mà được sanh trí huệ. Bậc gần gũi Bồ Đề, mọi người phải kính lễ, gặp qua để học hỏi, sớm sanh những căn lành. Muốn trí huệ thêm lên, như hoa sen trong nước, phải nghe nhiều chánh pháp, căn lành lớn càng thêm. Do trí huệ thêm nhiều, có thể dứt hữu lậu, thành oai đức vô úy. Đại trí rất tinh cần, vì lợi ích mọi người, tự mình thành lợi ích. Người tại gia phải bỏ, đừng đánh đập chúng sanh, phát tâm cầu Bồ Đề, nơi pháp không thối chuyển. Thân không bệnh xinh đẹp, mọi người đều kính ưa, nếu tu tập lòng từ, thoát khỏi ba ác đạo, cõi trời đau lợi kia, hưởng quả vui sung sướng. Thân trời nếu đã chết, chẳng sa đọa tam đồ, sẽ sanh trong loài người, nơi nhà sang tôn quý. Thân đoan nghiêm xinh đẹp, chẳng bị người khinh chê, thiên long theo hộ trì, tu hành đúng chánh pháp. Thọ hưởng nơi thắng diệu, người kính trọng mến thương, giấc ngủ được an lành, lúc thức lòng an ổn. Vì chư thiên ủng hộ, nên chẳng sợ chẳng kinh, pháp rộng lớn trên đây, nhiều lợi ích như vậy. Hàng tại gia xuất gia, lại có lợi ích lớn, làm nảy nở trí huệ, căn lành cho mọi người. Người sợ làm cho an, đưa đến vô thượng quả, chỉ cầu nhất thiết trí, chẳng mong mỏi cõi trời. Người này được tương ưng, chánh đạo cùng chánh huệ, vì có căn lành này, chẳng còn xa ác đạo, được trí được tam minh, khéo học ba vô lậu, chọn nên những công đức như chư Phật đã thành, đấng tôn quý trong đời. Mọi người cung kính lễ, người lễ kính Như Lai là bậc nhất trong chúng. Nếu người còn tại gia, phát được tâm vô thượng, vì họ nói pháp yếu, ông nên lắng nghe đây. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia phải có ba điều: xa lìa những sự buông lung chơi bời theo thế gian, cho tặng lẫn nhau, cùng lựa chọn ngày lành giờ tốt, nên thanh khiết, tránh nhận lãnh nhiều, và phải nên tinh tấn siêng học chánh pháp. Hàng tại gia lại phải làm ba điều: chẳng trở ngại người thuyết pháp, phải khuyến thỉnh người thuyết pháp và thường thắp đèn đuốc. Và trọn chẳng được làm ba điều này, nếu làm thời sẽ mang thân phụ nữ, chẳng được ngăn trở mẹ đến nghe chánh pháp và ra mắt tỳ kheo, chẳng được ngăn trở vợ ra mắt tỳ kheo và đi nghe chánh pháp, chẳng được phạm chỗ phi đạo của vợ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: nên thường có lòng tin thắp sáng đèn với đuốc, bèn được đôi mắt Phật thanh tịnh không cấu nhơ. Do đôi mắt thanh tịnh rõ các pháp sở tri, vì rõ được sở tri nên biết pháp quá khứ, biết hiện tại cũng vậy, chẳng phân biệt vị lai, không có ba thứ tướng, có ba thứ tướng này bỏ lìa tướng thứ ba. Tướng gọi là vô tướng đều đồng là một nghĩa. Phật dầu nói chưa căn, nhưng pháp không căn bổn. Nơi đây sanh phân biệt, thời mất đạo Bồ đề, tịnh tu Phật nhãn rồi, hiện chứng tất cả pháp. Câu đây là Bồ đề, như vừa rồi khai thị, pháp không khai thị được, cũng không hủy hoại được. Các pháp như hư không, nên nói là khai thị. Phật tuyên nói nghĩa này để dạy chúng tại gia thường thắp sáng đèn đuốc, được Phật nhãn rõ ràng, chẳng chứa người thuyết pháp. Giáo pháp của Thích Ca trọn chẳng vào tam đồ, chẳng mắt sanh manh báo, thường hay cầu thỉnh người tuyên dương pháp tối thắng. Do sức căn lành này, chuyển pháp luân vô thường. Nếu có người với mẹ ngăn trở nghe pháp lành, thọ thân nữ xấu xa, đuôi gù nhiều tội lỗi, chẳng thấy được màu sắc, cũng chẳng nghe tiếng tâm, ở nơi chỗ tối tăm, không khác loài dơi chuột. Với vợ sanh đố kỵ, ngăn trở việc tu hành, mãn thọ sau khi chết sẽ mang thân gái xấu, tóc vàng tròng mắt xanh, đen điêu mắt mù lòa, chân què lòng độc ác, tai điếc miệng nhiều lời, nhiều tội lỗi như đây, sớm có thân xấu ác. Do dục nhiễm nhân duyên mà bị chồng ghen ghét. Này Đại Ca Diếp, tại gia Bồ Tát không nên làm ba điều này. Những đồ vật bố thí của người khác không luận nhiều ít tốt xấu. Nếu người chủ chẳng mời thỉnh, thời chẳng nên đem bố thí. Người khác muốn xuất gia chẳng được làm trở ngại. Còn người chưa xuất gia nên khuyên bảo xuất gia. Thấy người xây dựng chùa tháp nên trợ giúp, chẳng được nhân việc xây cất mà lạm lấy tiền của hay đồ vật. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: của cải người bố thí, không phải chỗ chẳng cho, chỗ thí chẳng được ngăn, lạm dụng thời mắc tội. Nên ở trước thí chủ, vòng tay đứng thẳng ngay. Trong đây nếu thiếu người, cung cấp cho tăng chúng, phải theo lời thí chủ, đem công giúp cho người. Đồ uống cùng món ăn, nhẫn đến thứ rẻ mọn, đúng theo lòng thí chủ, chứ để họ oán hờn. Nếu ai muốn xuất gia, hoặc con hoặc quyến thuộc, Bồ Tát nên thuận theo, chẳng nên làm trở ngại. Nguyện chúng sanh an lạc, nguyện đặng chứng niết bàn, bổ nguyện tôi được tròn, nguyện thuyết pháp vô thường. Lúc biết mình có lỗi, chớ để thân tâm nhơ, chớ mãi mãi lo rầu mà bị phiền não nhiễm. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia lại chẳng nên làm ba điều này: chẳng nên buôn bán người nam người nữ, chẳng nên đem thuốc độc cho người, chẳng nên gần gũi những người làm các việc trên. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: chớ buôn bán người nam, chẳng buôn bán người nữ, thuốc độc chớ cho người, người làm phải tránh xa. Vì làm khổ chúng sanh, chư thiên thường quở trách, không luận đến xứ nào, lòng lo sợ bị hại. Hàng ngày thêm buồn lo, nạn khổ bức thân thể, chết yểu tự diệt vong, do đây chẳng nên phạm. Lỗi này và tội khác, Phật biết rõ nguyên nhân, lược nói một ít phần, dạy răn chư Bồ Tát. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia lại chẳng nên làm ba điều dưới đây: chẳng nên đến nhà dâm nữ, chẳng nên gần gũi những người mai mối, chẳng ở chỗ hàng thịt sát sanh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: chẳng đến nhà dâm nữ, nơi nhơ uế buông lung, người đời sẽ chê bai vì gần gũi tệ dục. Đến đó người trí biết, ác quở trách rầy la, chiêu quả hại thân mình, do đây thường chết sớm. Lại chẳng nên gần gũi kẻ mai mối gái trai, người cưới vợ lấy chồng, gần họ bị khi dễ. Nhà sát sanh hàng thịt cũng phải tránh chớ qua, nơi đó người khôn ngoan không bao giờ ca ngợi. Những tội lỗi sâu nặng Như Lai biết rõ ràng, vì những người lỗi lầm nay Phật nói như thật. Giáo pháp của Phật dạy, đệ tử Phật phải rành, đúng theo pháp thọ trì, chỗ tu hành kết quả. Chúng sanh tu thánh đạo, mau đến quả niết bàn. Phật giảng cho hạng này, chẳng phải vì người ác. Này Đại Ca Diếp, có ba điều Bồ Tát tại gia phải thực hành. Ở nhà nên quan sát thân mạng của mình giả tạm như khách. Với của cải đã bố thí có quan niệm như được chứa cất. Với của cải chưa bố thí xem như xa lìa ta cả trăm do tuần. Chẳng có quan niệm chứa của cải để cho vợ con. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: thường quan sát sự chết, mạng tôi chẳng còn lâu, sản nghiệp cùng của tiền, nên thí gieo phước đức. Của chẳng để vợ con, cũng chẳng vì thân mình, đem bố thí cho người, được phước đức bền chắc. Ân cần cầu Phật đạo, chẳng sanh lòng cống cao, nếu rời các pháp lành, thường mang lấy tổn hại. Như trẻ thơ đùa giỡn, ăn chút ít chẳng no, pháp vị còn mỏng manh, dầu tin nhưng khó vững. Nếu tu chẳng dõng mãnh, cách đạo thiệt xa vời. Hoằng pháp nếu chẳng thôi, gọi là pháp rốt ráo. Nay Phật vì đại chúng nói những pháp môn này, nếu ai hiểu rõ ràng là bậc nhất thiết trí. Dùng trí khéo quan sát, lòng nhàm lìa nơi thân, thường chánh niệm tư duy, thời như đối trước Phật. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia thành tựu được ba pháp dưới đây, thời chẳng thối chuyển đạo vô thượng Bồ Đề. Cha mẹ chẳng tin Tam Bảo, thời làm cho cha mẹ có lòng tin. Cha mẹ quỷ phạm giới pháp, thời khuyên cha mẹ giữ giới. Cha mẹ tham lam bỏng sẻn, thời khuyên cha mẹ bố thí. Khen ngợi đạo vô thượng Bồ Đề mà vì người khác thuyết pháp, đây là pháp thứ nhất được chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát tại gia biết rõ đáng cúng dường cùng chẳng đáng cúng dường. Cúng dường cho người đáng cúng, chẳng cúng dường cho người không đáng cúng. Dầu chẳng cúng nhưng vẫn có lòng từ đối với họ, đây là pháp thứ hai được chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát tại gia nhọc nhằn làm ra của cải, chẳng phung phí, chẳng để thất phát, chẳng đem cho bừa bãi, phải nên cất giữ kỹ lưỡng. Dầu vậy, nhưng đối với các bậc sa môn, bà la môn thanh tịnh cùng các chúng sanh, vẫn bình đẳng bố thí cúng dường và không làm chướng ngại những người đồng bố thí. Đây là pháp thứ ba được chẳng thối chuyển đạo vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: hàng tại gia Bồ Tát cầu vô thượng Bồ Đề, trọn nên ba căn lành, thẳng lên vô thượng giác. Cha mẹ đối Tam Bảo, tà kiến không lòng tin, khuyên cho phát tín tâm, khiến trụ nơi thắng pháp. Cha mẹ tham bỏng sẻn, khuyên bố thí làm lành, phạm giới khuyên giữ gìn, cũng khuyên tu trí huệ. Bốn phương nên đi khắp, thỉnh cầu các pháp sư, thuyết pháp để độ người, do đây thêm trí huệ. Phạm giới khiến giữ giới, chưa tin khiến được tin, không huệ khiến chuyên tu, do đây được bất thối. Gặp tỳ kheo trí huệ, giữ giới học rộng nhiều, nên cung kính theo gần, để thường thường học hỏi. Do đây hàng cư sĩ được bất thối Bồ Đề, gặp người đức sâu dày, hiểu đạo nhiều trí huệ. Bậc này đáng tôn trọng, thân của đem cúng dường, tiêu biểu lòng kính tin. Trước kia Phật từng nói, không tin thời không được. phát đại bồ đề tâm, trí huệ thấy pháp màu, mau nên lợi ích lớn. Ở nơi các pháp diệu, chứng nhập chẳng khó khăn, biết mình cũng biết người, nơi đây được lợi lớn, tương ưng pháp xuất thế, nên trí huệ càng thêm. Bao nhiêu những của tiền, xưa nay thường chứa nhóm, không phải gìn giữ mãi, đem bố thí người tu. Tiền của được sau này cũng mang ra bố thí. Bố thí thường tinh tấn, Phật quả ác mau thành, trì giới cùng chúng sanh, từ tâm đồng bố thí. Bố thí lòng trong sạch, trọn không chút mong cầu, bạc tiền đến ngọc vàng đều vui lòng thí cả. Giống mảnh thí tất cả những công hạnh đã làm, hồi hướng vô thượng thừa bồ đề đại giác đạo. Cúng dường nếu phi pháp, dầu bố thí nhân thiên chẳng bằng thuận pháp lành. Cho một người hèn khó tinh tấn vì cầu pháp, nhờ pháp được tỏ thông, thắng đạo sanh trí màu, chứng bồ đề vô thượng. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia sau khi phát bồ đề tâm, nếu có ba điều dưới đây, thời sẽ qua thanh văn thừa mà nhập niết bàn. Có một hạng người sợ ba ác đạo, xem đạo vô thượng quá nặng quá khó, không chuyên tu tập những thiện căn đã từng tu tập, chẳng thích cầu pháp lành, nản lòng cho là khổ. Đây là điều thứ nhất. Nếu có điều này, thời thối thất bồ đề tâm mà qua thanh văn thừa nhập niết bàn. Có một hạng người lúc làm việc bố thí, lòng không hoan hỷ, đã bố thí rồi lại hối hận, cũng chẳng hồi hướng cầu trí huệ Phật. Nếu người có điều thứ hai đây, thời thối thất tâm bồ đề, mau qua thanh văn thừa mà nhập niết bàn. Lại có hạng người chẳng chuyên cần tinh tấn thực hành hạnh đại thừa, chỉ thích cầu học rộng, do thiện căn hạ liệt mau nhập niết bàn. Đây là hạng thứ ba thối thất bồ đề tâm, qua thanh văn thừa mà nhập niết bàn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: đã phát bồ đề tâm, chẳng tùy thuận chánh hành, thối thất nơi Phật thừa, vào nơi thanh văn đạo, vẫn tin đại bồ đề, cũng không lòng giải đãi, do vô trí sang tham nên phải bị trở ngại. Cảm ơn Phật trì giới, bố thí lòng siêng năng, ba la mật được thành, chứng bồ đề không khó. Do tâm tạo những ác, tâm cũng thích cúng dường, tâm chúng sanh nếu bền sẽ là thế gian quả. Nếu lìa được ba lỗi, hồi hướng đại bồ đề sẽ là bậc Thế Tôn, chứng bồ đề vô thượng. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia nếu có ba điều dưới đây, thời thối thất đạo bồ đề mà bát niết bàn nơi độc giác thừa. Có hạng người giàu đã phát tâm đại bồ đề nhưng bỏng sẻn chánh pháp. Có hạng người ham coi hạng coi sao và đoán diệt các hung thế gian. Lại có hạng người vì giải đãi mà không thể tu học khắp các pháp trợ bồ đề. Những hàng tại gia đã phát tâm đại bồ đề, nếu có ba lỗi trên, thời sẽ thối thất đại thừa mà vào độc giác thừa bát niết bàn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: người bỏng sẻn chánh pháp, chẳng chịu dạy bảo người, sẽ qua độc giác thừa, thối thất đạo vô thượng. Đã tu đại thừa pháp, lại xu các tỷ hung, chẳng phải chánh tín tâm, tất phải xa Phật đạo. Có thể chuyên tín nhạo, kiên cố đạo bồ đề, trọn không lễ trời thần, chỉ phụng thờ Đức Phật. Nếu có lòng tịnh tín, chẳng cầu muốn quả trời, có thể được Phật thừa, hiểu là đấng vô thượng. Nếu lòng thích bồ đề, chẳng thờ cúng trời thần, không luận sanh chốn nào, thân đẹp xinh tráng kiện. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia vì có ba điều mà thọ lấy thân thể đen xấu, lấy đèn sáng nơi tháp của Như Lai, đối với người tranh cãi kiện tụng mà tỏ vẻ giận dữ, với người đen xấu không can dự đến mình mà lại chê mắng. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: lấy đèn sáng nơi tháp, hoặc làm tắt đèn thờ, thọ lấy thân đen điêu như lông đen chim quạ. Khinh chê người đen xấu, tôi trắng trẻo anh đen, do khinh chê nơi người, thọ lấy thân đen xấu. Phải khéo gìn lỗ miệng, lỗi quả từ miệng ra, tùy theo nghiệp đã làm, sẽ thọ lấy nghiệp báo. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia vì có ba điều sau đây mà phải sanh vào nhà thợ thuyền: tự đã giữ được năm giới, hoặc bị tân khách ép mời mà uống rượu, hoặc tự mời người khác uống, thời sẽ thọ sanh vào nhà thợ thuyền. Đây là điều thứ nhất. Tự đã giữ được phạm hạnh, lại hòa hiệp người khác, khiến họ làm việc uế dục, nên sẽ thọ sanh vào nhà thợ thuyền. Đây là điều thứ hai. Thấy người siêng năng đọc tụng kinh pháp mà nhà mình lại hưng công, rồi bảo kia rằng: anh hãy nghỉ đọc tụng để làm tiếp công việc cho tôi. Do đây nên sẽ thọ sanh vào nhà thợ thuyền. Đây là điều thứ ba. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: đem rượu mời người uống, uống rượu với bà con, vì uống rượu say sưa bèn sanh vào nhà thợ. Làm kim dao chẳng biết, nghề khéo khác chẳng rành, chỉ được ngồi động tay trước lò thuộc ống bể. Tự mình tu phạm hạnh, bảo người làm nghiệp dâm, mãn báo đã chết rồi, sẽ sanh vào nhà thợ. Làm kim dao chẳng biết, ống bể chẳng được làm, chỉ biết quơ búa to, đập xuống đe rèn sắt. Bảo người bỏ đọc tụng, sau khi đã chết rồi, thọ sanh nhà thợ thuyền. Đầu óc thường ngu tối, chẳng biết thuộc ống bể, cũng chẳng biết đập rèn, do nghiệp báo khiến nên, làm hư hại đồ đạc. Phật có lời khuyên dạy, nói năng phải gìn lời, vĩnh viễn chớ dạy người, làm tất cả việc ác, luân hồi sanh tử khổ, do tham ái mà ra. Pháp lành phải siêng tu, lánh xa những pháp ác. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia nếu có ba điều dưới đây, thời sẽ thọ sanh vào nhà vua chúa sang giàu, thân thể đoan nghiêm xinh đẹp, được mọi người kính yêu, thông minh khéo léo, siêng năng chẳng biến trễ. Người tại gia vừa mới gặp bậc Sa Môn, Bà La Môn lần đầu, liền kính tin cúng dường những vật thực, y phục, thuốc men, đồ nằm cùng những vật cần dùng khác. Đây là điều thứ nhất. Người tại gia giữ vững bổn nguyện tu hành đúng như lời nói trọn chẳng vọng ngữ. Đây là điều thứ hai. Người tại gia đối với bậc Sa Môn, Bà La Môn đầy đủ giới hạnh, kính tin cúng dường các bậc ấy mà lại có thể thọ học chánh pháp. Đây là điều thứ ba. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: những người có trí huệ, thấy bậc giới học cao, phải sanh lòng vui mừng, thường đi theo học hỏi, đã được lời dạy dỗ, nên đúng pháp cúng dường, bố thí đồ cần dùng, trọn không lòng hối hận. Đây là pháp bền chắc, cần phải tùy thuận làm, Phật trí được tương ưng, khó được mà mau được, do lòng tin sâu chắc, thẳng đến Đại Bồ Đề. Đường trí huệ tu hành, Phật đạo chứng chẳng khó. Sống trong pháp vô thường, mong được pháp diệu màu, phải thọ thất thánh tài, quả niết bàn được chứng. Sẽ sanh nhà tôn quý, thân xinh đẹp đoan nghiêm, ăn mặc đều cao sang, chứng niết bàn vô thường. Như chỗ Phật khen ngợi, tu hành tối thượng thừa, thanh tịnh diệu niết bàn, đây là quả tối thắng. Đã tạo nên công hạnh, quả đẳng lưu chẳng dừng, trăm ước kiếp trải qua, nghiệp này cũng chẳng mất. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia trọn nên ba điều dung trồng các căn lành, nhẫn đến chứng được vô thượng Bồ Đề, trọn chẳng thọ vui ngũ dục thế gian. Người tại gia thọ trì năm giới, không ca ngợi vui ngũ dục với người khác, siêng năng tu tập nghiệp hạnh của mình, lại phát nguyện rằng: tôi thôi gần gũi tất cả phụ nữ, từ nay đến khi chứng vô thượng bồ đề, nguyện tôi chẳng gặp sự vui ngũ dục thế gian. Đây là điều thứ nhất. Người tại gia nghe kinh điển này, sanh lòng tin cầu quả đại niết bàn, dầu thọ trì giáo pháp này, nhưng êm ẩn chẳng thực hành. Được người khác giảng giải và phát khởi, liền phải xa bỏ việc êm ẩn mà cố gắng thực hành. Do căn lành này đặng biện tài vô ngại vô trước, người này đời hiện tại hoặc lúc lâm chung sẽ được thấy Phật, sau khi chết sanh lên cõi trời, không bao lâu sẽ chứng được vô thượng bồ đề. Đây là điều thứ hai. Bồ Tát tại gia đem những căn lành mà mình đã có đều hồi hướng vô thượng bồ đề, chẳng ưa thích cảnh lục trần của cải chức tước, chẳng triều mến quyến thuộc, do tâm vô vi và quả vô vi, nên mau chứng vô thượng bồ đề. Đây là điều thứ ba. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: tại gia tu năm giới, khéo giữ khéo hộ trì, chẳng gần gũi nữ nhân, trong đây sanh nhàm chán. Những pháp môn vô thượng, siêng tu chẳng mỏi nhàm, nếu có lỗi chẳng lành, mau ăn năn chừa bỏ. Những căn lành tu tập đều hồi hướng bồ đề, do công đức lành này sớm lìa vui ngũ dục. Thường được học biết rộng, đem chánh pháp dạy người, sanh lòng đại từ bi, cầu bồ đề vô thượng. Đã nghe những lợi ích, phải sanh niệm hiền lành, các dục nhiễm nên xa, sớm được thành Phật đạo. Đại Ca Diếp bạch rằng: Thế Tôn, kinh pháp này tên là gì? Nay chúng tôi phải phụng trì thế nào? Phật bảo Đại Ca Diếp: Kinh này tên là Thuyết Tam Luật Nghi, cũng tên là Tuyên Thuyết Bồ Tát Cấm Giới, cũng tên là Đồng Nhập Nhất Thiết Pháp. Phật nói kinh này rồi, Tôn giả Đại Ca Diếp, tất cả đại chúng, Thiên Long, Bát Bộ, vân vân, nghe lời Phật dạy, đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Pháp hội Tam Tụ Luật Nghi thứ nhất, hết.